Montreal ngày 10 tháng 7 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng thiền đồng tiếng. Qua ngày đại hội cho đến nay, thử xem chúng ta đã học hỏi được những gì. Cảnh quyền bí cho đến lý trí sáng suốt của chính mọi hành giả. Số bạn đạo đã ra về và một số bạn đạo lưu lại tại đây cũng đồng học để hiểu rõ, chứng minh rõ rệt có cõi bên kia hay là không. Ngày hôm nay chúng ta đã đồng chứng thấy rõ và mọi người đã giữ cuộc và thấy rằng cái cõi bên kia có thật. Để cho chúng ta vững tin và thực hành, vừa qua mấy hôm chính bản thân của Nam Mai là người không biết và quyền bí, hoàn toàn không hiểu. Nhưng mà được hầm ân của bên trên đã ân độ, thì giải tín cho mọi người qua từng giai đoạn một đã ý thức rõ rệt. Và nhiều người cảm thấy trên đường tu học cần phải học dũng, phải học nhẫn để tiến, lãnh cái sự đau đớn, nghiệp thân để chung gánh vác với những chư vị chư niên đã và đang làm ở cõi trên. Tình thương lưu lại cho chúng ta đường lối để cởi mở tâm thức cho chúng ta thấy rõ. Muốn có những cái siêu lý như vậy phải qua những cơn thử thách. Vì tôi đã thường nói với các bạn rằng lúc tôi tu học pháp lý vô vi thì tôi đã phải chịu biết bao nhiêu cú đấm đá của cõi thiên liên mà để thức tập, qua biết bao nhiêu giai đoạn thử thách của trường đời cũng như tâm đạo. Cơn nhồi quả triền miên xảy ra trong tâm thức chính hành giả dành ngã mới tiến về tinh vi và sáng suốt được. Thì trên đường tiến hóa không phải êm ả với lòng tham muốn trần. Những người thế gian ngày hôm nay có được đồng tiền mới thấy rõ chúng ta đã làm những điều bất chánh mà không hay, rồi muốn bồi cái bất chánh đó làm cho con người yếu hèn và không biết. Cho nên này, ngày hôm nay chúng ta cởi trần ra để thấy rõ những hành động sai lầm chính chúng ta căn bản từ bên trên giáng lâm xuống thế gian học hỏi chỉ dụng để tiến qua, mà nào chúng ta đã đứng ra gánh chịu chưa. Tất cả mọi người đã gánh chịu cho chúng ta được hưởng thụ hiện đại rồi, bây giờ chúng ta mới thấy rằng cương quyết dũng tiến. Vì tôi chọn con đường vô vi là con đường gánh vác, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn ưu tư trong trí óc của tôi mà để quy không trở về đại đạo. Thì ý chí đó luôn luôn bất khuất và bất chấp. Cho nên vàng thiệt không sợ lửa, bước vô giới nào chúng ta cũng chịu định để tiến hóa. Vì chúng ta nắm được một cái pháp để giải tiến tâm linh, xây dựng dũng chí, thì chúng ta thấy chuyện thử thách là đương nhiên phải có. Và ngày hôm nay đã có một khóa mới nhất để cho chúng ta thấy rằng phải học hỏi, phải chấp nhận bất cứ từ đâu đến, thì chúng ta mới thấy rõ thực chất sẵn có của chính chúng ta diễn là gì, lý thuyết là gì, thực hành là gì. Đó, rốt cuộc chúng ta phải thực hành. Tuổi tác giới hạn mấy chục năm rồi phải rời khỏi, ra đi. Hỏi cho đi bằng cách gì? Nếu chúng ta thiếu dũng chí, thiếu nhẫn, thiếu hòa, không chịu giặt cái cách ta ngã mạng tự ái, thì làm sao chúng ta đến, chúng ta đi được? Mà làm sao chúng ta trở nên một vị trí của một chiến sĩ tình thương và đạo đức? Tình thương và đạo đức phải chấp nhận dũng để cứu chúng sanh. Mà trước hết ta chưa có học cái gì làm sao cứu. Lý thuyết đó, hành động không có, thực hành không có thì làm gì mà tiến được. Cho nên này, ngày hôm nay các bạn đã học qua một khóa thấy rõ dũng chí của chúng ta, phần còn lại đây là dũng chí sẵn có, mỗi người chúng ta phải có. Ngày hôm nay chúng ta có nhà cửa sung sướng, an bài ngày qua ngày, nhưng mà ngày nào rồi chúng ta sẽ buông bỏ tay không, về không rồi làm thế nào? Chỉ có dũng chí mà thôi. Chứ đâu phải quy không hai chữ muốn nói đâu là nói được không. Nhưng mà phải thực hành để quy không mới thấy thanh nhẹ, thấy rõ, thấy chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Hỏi cho thanh khí điển càn khôn vũ trụ giáng lâm thế gian đang ngự vào đâu? Ngự vào chỗ đau khổ cũng như chỗ tạm bỡ sung sướng. Nhưng mà chia sớt sự công bằng để tiến hóa, hỏi cho cái thanh khí đó phải dũng không? Luồng biển thiên liên kia phải dũng không? Tại sao họ đạt ở dưới kia, họ mới chuyển qua đây ăn gì của chúng ta, sướng ở chỗ nào? Chỉ hành khổ và ngược lại lấy lục chúng ta và cầu xin chúng ta sớm trở về bên kia thích giác. Thì tất cả những đường đi luồng điển đã phân giải hàng tuần cho các bạn nghe đây để các bạn hiểu. Không phải là vụ lợi, nhưng mà sự sáng suốt đó đưa vào truyền cảm trong tâm thức của các bạn để các bạn tự giác. Cái phần đó có tính tiền các bạn không, có xin các bạn không, nhưng mà luôn luôn đổ trì cho các bạn tiến hóa. Cho nên để xây dựng cái vốn cuối cùng của tâm linh của các bạn, chính các bạn đã bỏ rơi rớt từ bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay bề trên Ấn Độ cho các bạn đủ cơ hội học lối nhờ quả, học lối thực hành, học lý thuyết, học đủ thứ để các bạn làm một cái hành trang lớn mạnh hùng dũng hơn để trở về trên đường mong muốn là nguồn cội. Chúng ta đặt một ý chí vô cùng thì chúng ta phải chấp nhận vô cùng, lúc đó mới xứng đáng và quân bình để tiến qua. Nếu mà chúng ta không chấp nhận, làm sao chúng ta đi lên được? Các bạn đã từng đi máy bay, các bạn thấy chiếc máy bay cất cánh từ thế gian lên không trung, sự hy sinh cao cả đó, đóng góp của tinh thần của con người, sự thông minh của con người do Thượng Đế ăn ban và lắp lại sức quân bình và chịu đựng vô cùng mới vượt qua trùng thiên đến đích. Thì chúng ta đã thấy có gương lành tại thế, xác thân ta là gì? Là một phương tiện mà ngày hôm nay chúng ta được học. Và chúng ta đã vô tình đã làm cho mọi người đau đớn vì tư lợi, chúng ta không hay. Ngày hôm nay chúng ta học về cõi thiên liên, cho chúng ta thấy những sự đau đớn mà chúng ta cảm nhận đây là sự đau đớn của chúng sanh. Chúng ta đã thấy Jesus Christ đã đau đớn là đau đớn của chúng sanh, mà gánh vác đó là gánh vác sự đau đớn của chúng sanh, chứ không phải là gánh vác trong sự ăn thua tràn tục. Đừng có nhầm lẫn trong sự ăn thua nhầm trần tục, mà trước lấy cái sự tâm tối và gây thêm tai nạn cho chính mình. Cho nên mọi người chúng ta đã học chính hành giả vô vi đã ý thức rất rõ ràng đường lối giải thoát. Khi mà các bạn ý thức đường lối giải thoát thì các bạn đã chứng minh rõ các bạn không phải là người tại đây. Các bạn là người từ ở cõi trên xuống, không bao giờ các bạn sợ mất. Phải giữ lấy cái của đó, cái ý chí đó là cái của đời đời bất diệt của chúng ta. Không nên giữ lấy cái bản chất yếu hèn. Mà một ngày nào đây chúng ta mỗi người phải chia tay rồi sẽ đi lên xa hơn. Mà tiến tới xa hơn thì bao nhiêu thử thách, chúng ta cũng chỉ lấy một cái dũng chí mà để tiến hóa mà thôi. Dũng chí đó là vô cùng, dũng chí đó là cái vốn đời đời của tâm linh. Hiện tại chúng ta dần dần bứt bỏ nghiệp căn của cải, tiền tài, vật chất, không lo cuốn tâm linh, chúng ta chỉ lo tu để tiến giải. Đó là ý chí tiến hóa, mà ý chí đó là ý chí cứu độ chúng sanh. Càng biết được ý chí cứu độ chúng sanh là quan trọng thì chúng ta càng được trả nghiệp. Đó. Cho nên thế gian luôn luôn tạo nghiệp khó trả, mà chúng ta tu ý thức rõ ràng như vậy chúng ta mới có cơ hội trả nghiệp. Thọ nghiệp thì phải trả nghiệp. Vì chúng ta lầm tưởng đó là hưởng thụ, đó là hạnh phúc, nhưng mà rồi chúng ta tu rồi chúng ta thấy không phải hạnh phúc. Tôi đã làm đau khổ người khác, tôi đã xét đồng tiền tôi không xứng đáng mà có, những cái tôi hưởng thụ không xứng đáng, luật trời ăn một trả mười tôi chưa làm được. Đó, cho nên tôi có hạnh hy sinh, tôi phải hy sinh. Đó, cái hy sinh đó được rồi thì tôi mới hy sinh tánh hư tật xấu tôi, của cải tôi biết hy sinh để cứu độ chúng sanh, thì tôi mới hy sinh được tánh hư tật xấu, bám víu trong tâm thức của tôi, tự cao tự đại của tôi, phải từ dứt. Tôi không chấp nhận nữa, tôi không xây cái vách tường để che đậy ánh sáng, và tôi hạ vách tường để rước ánh sáng vào tâm, thì lúc đó tôi mới là có cái chỗ an ninh vô bờ ấy. Sự tiến hóa không ngừng nghỉ mới đề về với chính tôi. Cho nên rốt cuộc tôi đã nói vỏn vẹn chỉ có một sự thanh tịnh và sáng suốt, mà muốn đạt cái sự thanh tịnh và sáng suốt phải xóa bỏ tất cả những sự mê chấp nghi kỵ trong nội tâm. Nhưng mà các bạn nghe qua lý thuyết thấy đúng, đúng trong tâm, truyền cảm trong tâm đúng, nhưng mà dũng chí các bạn chưa thực hành được. Ngày hôm nay có cơ hội thực hành được một chút xíu, nhưng mà cũng cảm thấy động. Cho nên chúng ta lại kiểm soát lại nữa, và tự phê bình lấy chính mình, và thực hành cho đến đích. Sanh tử, tử sanh lễ thường tại thế, không có gì đau đớn. Chúng ta đã làm đau đớn biết bao nhiêu vạn linh mới cấu trúc thành cái thể xác này. Các bạn đã từng nhai nghiền từ miếng thịt, từ cọng rau, đó là hạnh hy sinh. Mà nếu muốn cứu độ cho các bạn có một thể xác, có phương tiện để sống tại thế, rồi các bạn nghĩ sao về tương lai? Chúng ta phải hy sinh, hy sinh tâm thức để đạt được quân bình, nhưng họ mới cứu độ chúng sanh, đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Đó là nhiệm vụ của một tâm linh tại thế. Chúng ta đã học và đang học, mà chúng ta vẫn còn mê muội tâm tối, chưa thấy hành trình tu học của chính chúng ta. Chúng ta muốn có tâm thức tiêu dao nơi thiên cảnh, muốn có tâm thức tiêu dao nơi cõi Phật để học hỏi, rồi chúng ta có tâm thức từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên chúng ta đủ giới trong cái cơ năng tâm thức của chính chúng ta, cho nên chúng ta phải sử dụng cái tuyệt diệu nhất sẵn có. Mà muốn trở về với sự tuyệt diệu đó thì chúng ta phải làm thế nào? Phải vun bồi dũng khí để đi tới. Chẳng có gì đáng sợ, chẳng có gì đáng chấp, chẳng có gì đáng mê. Tất lúc nào các bạn cũng sống trong cái chữ không mà các bạn đã thực hành. Các bạn chấp nhận tất cả thì các bạn tiến một cách dễ dãi, không có khó khăn. Trường đời đã cho chúng ta thấy bài học không ít, chi nhìn niên trong tâm thức của chúng ta từ tuổi tác này tới tuổi tác nọ. Cho nên duyên lành luôn đến và thường độ chúng ta, nếu chúng ta chịu học, nhận học và thanh tịnh hơn, ở thế gian cho là cao hơn, thì chúng ta phải nhận nhiệm vụ nặng nề hơn để sớm đạt sự sáng suốt hơn. Cho nên sự tu học của chúng ta đời lãnh đạo phải thực hành. Cõi thiện liên chúng ta phải thực hành, chúng ta mới về nguồn cội. Cho nên các bạn đã có thời gian tiêu dao trong thiên cảnh qua những hành động và của những vị tiên hướng độ tại thế, nhiều khi truyền cảm ngay trong tâm thức của các bạn, và ý chí của một vị Phật sáng suốt thanh nhẹ cũng truyền cảm trong các bạn. Và ý chí vô cùng tận của Thượng Đế vẫn giao tiếp trong tâm thức của các bạn khi gặp phải đại nạn. Cho nên con người gần chết mới biết ông trời, hơi thở cuối cùng mới biết ăn năn tội lỗi. Đó là những người kêu bằng buông thả bê tha theo trần. Mà những người nào mà thích tâm sớm thì thấy đó là lễ trời, đó là khoa học, đó là trường thi, mới thấy là sự tiến hóa. Chính ta phải đi, không còn chờ đợi sự hướng độ nữa. Chúng ta tiến tới là đã sẵn sàng rồi. Tới nữa, bước nữa, bước nữa, bước nữa, tới nữa. Phải buông bỏ tất cả những cái gì là phương tiện tại thế của chúng ta. Khi chúng ta qua bên kia, tôi phải để lại phương tiện cho người khác đi. Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện để tu học là chúng ta có những cái duyên lành của Đức Thích Ca, của Phật, Đức Jesus Christ, của chư vị tiên Phật rõ ràng. Và những người tiền bối đã hành và để lại cái dũng khí cho chúng ta, cho chúng ta mượn cái gậy để đi tới. Mà chúng ta tới rồi thì chúng ta phải lui cái gậy đó cho những người khác và chúng ta phải tự đi. Cho nên khoa học cấp tốc trong cái kỳ đại ân xá này của Hạ Quân, cho nên chúng ta phải thọ lãnh học cái gì được. Vì chúng ta đã phát đại nguyện muốn học thì phải học. Mà nếu chúng ta từ chối thì chúng ta thấy rõ ràng tôi bắt buộc tôi đi xuống, và tôi đành phải chịu, không trách một người nào được. Thấy rõ ràng như vậy, nếu tôi từ chối, tôi phản trách, tôi trở lộn lại con đường đó thì tôi phải chịu, tôi phải chấp nhận. nhân cho gấp mấy lần đau khổ. Cho nên luật thế gian nó cho chúng ta thấy người thiếu thành thật thì người phải bị phạt. Từ quốc gia này tới quốc gia nọ, nếu các bạn khai cho nhà thuế, quan thuế thì các bạn thấy rõ là sự thành thật là cần thiết. Mà nếu các bạn thiếu thành thật là các bạn phải bị nhân làm năm. Đó, cái quyền năng đó nó có, chắc tử của càng cả cả không vũ trụ có. Cho nên chúng ta thành thật, nói là tôi hợp dũng hợp hòa, tôi không sợ nữa, tôi sẽ chấp nhận trong thành thật của tôi. Cái sự thành thật đó là tôi chắc chắn là phải tiến, không có bị lùi nữa. Vì chúng ta đã xét trước khi chúng ta hành, không bao giờ bị thoái bộ. Mà nếu chúng ta còn ở trong cái lưng chừng thì chúng ta phải bị sự trừng phạt. Về thế gian ở đời thì chúng ta đã thấy như vậy, còn về tâm đạo thì thôi, ta luôn luôn ôm lấy sự thanh nhẹ, chiêu giao thanh cảnh, sự sáng suốt. Chúng ta phải phục vụ cái nghiệp thế gian, là chúng ta từ thế gian, từ cảnh động, từ cảnh vầy xéo mà chúng ta mới thành đạo. Các phương diện đã hướng độ chúng ta phải cảm ơn thay vì chúng ta quan trọng. Thấy rõ, sự vầy xéo là quý giá nhất trên đường đời tu học. Cho nên các bạn nhiều khi khổ tâm, xế tâm, đó, nhồi quả đó các bạn ơi. Khi trong gia can bị một việc gì xế tâm các bạn khổ vậy lắm, khổ cả năm không giải quyết được. Cái đó nó còn khổ hơn những cái cú đấm đá và của thiên nhiên đã Ấn Độ vừa qua. Chuyện này là chuyện tâm thường chưa đến đâu, các bạn lên cõi thiên liên còn nhiều chỗ nặng nhọc hơn mà chúng ta cảm thấy sung sướng hơn. Nếu chúng ta tin một vị Phật, đến đó vị Phật bước qua một đống lửa kia rồi chúng ta không lý bỏ ngày sau, chúng ta phải đi. Nhưng cái tan thương nát thì ý chí chúng ta không bao giờ thay đổi. Khi các bạn vượt qua, các bạn thấy rằng khi này chết, tôi theo ông này thì tôi tiêu, tôi bị đốt không còn cái gì hết, nhưng mà hồi sinh trở lại. Đó là thích hồi sinh sẵn có của các bạn, chứ không phải vị Phật kia ăn bàn. Nhưng mà vị Phật kia đã đi qua rồi và đưa cho các bạn đi đến là các bạn được giải nghiệp hoàn toàn, nếu các bạn chịu bước vô. Cho nên trong cái chỗ thử thách để hiểu đạo, hiểu đời, xây dựng ý chí, nên lặp lại thiên đàng tại thế, giữ cuộc siêu văn minh ở tương lai được. Chứ ở trường đời các bạn thấy rõ, có gia can thì luôn luôn đụng phải sự thử thách, có tình yêu đụng phải sự thử thách, có tiền bạc đụng phải sự thử thách, nguyện tu học cũng phải đụng phải sự thử thách mới tiến hóa, mới thấy rõ thực chất của chính mình. Nhiều người, nhiều chúng sinh tại thế hiện tại tiểu tiểu ở các người không biết, chưa tìm ra thực chất của chính họ, chưa biết họ mà đòi sung sướng. Nhưng mà sau cái sung sướng là cái khổ không hay. Ngày nay chúng ta hiểu được khổ, chúng lao đầu vào khổ để đi tới hạnh phúc. Cho nên trong cái sự khổ này nó hỗ trợ cho chúng ta một dũng mãnh vô biên, cho chúng ta thấy tu là khổ. Khi tôi tu tôi phải dứt bỏ nghiệp căn, đó là khổ. Thấy đời thiếu thốn nhưng đạo phương bình, chúng ta mới thấy rằng tôi bỏ cái này tôi mới bước qua cái kia, tôi ôm cái này làm sao tôi bước qua cái kia. Cho nên chúng ta thấy cái đường tu mà càng ngày các bạn càng tu nhiều thì các bạn phải chấp nhận cái nhồi quả nhiều. Mà chấp nhận nhồi quả rồi các bạn sẽ ngắn gọn trở lại, thanh nhẹ trở lại. Qua cơn thanh lọc là chỉ có tốt không có xấu. Cho nên nhiều người còn bành trướng cái tham tánh tâm tối, địa vị vô lý tại thế. Vì chúng ta thấy nghĩa là địa vị lớn bao nhiêu rồi tới hồi chết cũng phải buông bỏ, không đem được địa vị thế nào. Nhưng mà cứ chung vô trong cái địa vị đó, rồi bành trướng cái địa vị đó, rồi làm sao mà tiến ra. Cứ thu nhỏ lại, hẹp đi, êm dịu đi, học nhẫn học hòa, dép tự ái, nhưng mà vẫn cứ bành trướng tự ái. Thấy không? Qua cơn thử thách là muốn bành trướng tự ái, thì cái đó là khổ, cái tờ, không tiến qua nổi. Cho nên các bạn hiểu được, phải xét lấy mình và tự trách lấy mình để khai tiến tâm linh. Vì vón vẹn chúng ta có phần hồn bất diệt, tin là phần hồn bất diệt thì chúng ta mới là người tu. Nếu mà không tin và không thấy rõ ý chí đó thì không phải người tu. Tại sao phải thấy rõ ý chí đó? Các bạn thanh lập từ 20 tuổi tới ngày nay 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, phải biết bao nhiêu sự gọt rửa tâm linh của bạn, các bạn không? Biết bao nhiêu cơn điêu luyện bạn không? Cho nên bạn thấy rõ, rốt cuộc rồi các bạn phải đi một mình, sinh ra bởi một mình và phải chết bởi một mình. Rõ ràng như ban ngày, hỏi cho ai đi dùng các bạn trong giờ phút lâm chung. Tại sao các bạn không lo dọn gánh để chuẩn bị cho kỳ đi tới? Cho nên tâm linh người tu quan trọng ở điểm này. Chấp nhận sự đau đớn và cảm thấy trong sự đau đớn đó tu sẽ có hạnh phúc. Cho nên những người bước vào thiền môn tu học là đều đều là những người đau đớn. Và thấy rõ giá trị của sự đau đớn, khổ tâm của sự đau, của khổ tâm và hòa tan trong khổ thì mới đạt được sự quân bình và hạnh phúc. Cho nên qua một kỹ thuật đi luyện như vậy, cho nên chúng ta tu vô vi để ở trong hoàn toàn kỹ thuật điêu luyện tiến hóa của tâm linh. Nay dày mai khác, giờ này như thế này, giờ khác nó phải thay đổi như vậy. Nhưng mà cũng nằm trong một nguyên lý mà thôi. Để bắt phàm có thấy sự biến chuyển của thiên cơ không? Cái phương thức điêu luyện như thế này là để cho người thấy cái bánh xe tiến hóa rõ rệt mới chấp nhận. Rồi khi chúng ta chấp nhận, chúng ta mới thấy rằng con đường học đạo quân bình là quan trọng. Mà đạt tới quân bình rồi, chúng ta đi trên con đường thành đạo mới là từ bi hướng độ chúng sanh. Cho nên tâm thức các bạn càng ngày càng mở rộng, lượng từ bi của các bạn càng ngày càng mở rộng, hạnh hy sinh các bạn càng ngày càng cao. Nhưng mà không phải đến đó là còn là hết đâu, nhưng phải nâng cao hơn. Không nâng cao hơn thì làm sao xứng đáng là con của Thượng Đế? Làm sao xứng đáng là một người con của nhân loại, xã hội đang yêu quý chúng ta và cho chúng ta có cơ hội sống trong lễ sống? Đó là cái, đó là cái sự học trước mắt chúng ta. Nói thế gian này là cái chuyện học trước mắt chúng ta. Vậy giờ ai chuyển? Phải có cái cảnh quyền đi chuyển đến cho chúng ta không? Tâm chúng ta không nghĩ đó là ma, trong chúng ta không nghĩ đó là quỷ, trong tâm chúng ta luôn luôn nghĩ sự thiện lành đó là của Phật, của trời. Tất cả những cái tà ma quỷ quái đều sẽ biến trong tức khắc. Thì lúc đó các bạn thấy rằng cái dũng khí du dương là quan trọng. Dũng khí du dương là sức mạnh vô cùng trong thanh tịnh và xác định. Càng học càng tiến, càng tu thiền càng mở trí. Cho nên qua một cơn nhồi quả, nó có nhiều chi tiết mà có thể làm cho chúng ta sụp đổ trong giai đoạn, đừng phải những chi tiết. Nhưng mà ý chí chúng ta phải vun bồi nắm đó mà đi tới, không bị kẹt nữa. Phần ba báo tức là cảnh thường tình đã đến với chúng ta. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục là phần ba báo tức đó các bạn ơi. Nó luôn chuyển trong trí óc và trong cái thể xác của các bạn không ngừng nghỉ. Đến ngày hôm nay cái thiên cơ của tiểu thiên địa biến chuyển từ ly từ tí, nhưng mà các bạn chưa thanh tịnh, chưa thấy được truy tầm thiên cơ. Nghe lời bên ngoài vô ích, tất cả là bên trong của các bạn mà thôi. Tại sao cảm thấy đau đớn, yếu hèn cảm thấy đau đớn? Mà nếu các bạn là dũng mãnh lên thì không có đau đớn. Chúng ta kẹt ở trong cái thế kẹt rồi thì không thấy sự đau đớn, sức đi ra. Cho nên các bạn có cái pháp luân thường chuyển, hít vô cùng, hít ngọt thở, đó là các bạn có cơ hội chuyển. Cho nên cái phương tiện của chúng ta là giải tiến để rõ cái thiên cơ mật pháp trong tiểu thiên địa của chúng ta. Rồi chúng ta xuất ra mới học cái mật pháp của đại thiên địa, càng không vũ trụ, hàng ngày hàng giờ biến chuyển trong tâm thức của chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không hiểu, sự liên hệ không ngừng nghỉ. Càng không vũ trụ biến chuyển, tâm thức của các bạn cũng biến chuyển mà không hiểu. Nhiều khi các bạn bực bội và hay là nhiều khi các bạn cảm thấy vậy vậy. Có sự thật như vậy. Các bạn thanh tịnh lên rồi nghe lại những cuốn băng này tôi đã phân tích, rồi các bạn thấy sự biến chuyển của các bạn liên hệ với sự biến chuyển của càng không vũ trụ, tâm động thần khi. Các bạn nghĩ sâu cho một người nào là các bạn tự giam hãm các bạn khỏi đời. Phải thức tâm điều này. Điều này là điều quan trọng của một hành giả duy nhất. Phải tìm hiểu cái sự đóng góp quý báu của tất cả vạn linh để đưa đến cho chúng ta, chúng ta phải giữ lấy đỉnh. Vì ý chí chúng ta không bao giờ bị cắt đứt, và sự sáng suốt của chúng ta không có bị một phần nào có thể che giấu được, trừ ta chấp nhận. Chúng ta hiểu điều này thì chúng ta dũng ôm lấy cái dũng khí đó thì ta không bị trở ngại nữa. Chúng ta sống với thanh khí cho cả không vũ trụ nhẹ nhàng. Và nếu chúng ta sống hẳn vào đó là tâm thức chúng ta vẫn tiêu giao nó thiên thành. Giờ phút nhẹ nhàng, chúng ta có cơ hội tha chung thiền cùng nhau. Chúng ta đã dám nhắm mắt an lặng làm cho biển ta lặng, Minh Châu mới phát lầm cho mới gọi là thần. Đó là cái thời gian tiêu giao thanh cảnh nhẹ nhàng vô cùng, đưa hồn về nguồn cội tùy theo tâm thức tiến hóa. Cho nên phải đặt mục đích trước khi ta đi thì chắc chắn chúng ta phải đến. Bất cứ trở ngại gì, đau khổ gì bắt đầu từ ngày nay trở đi, các bạn cứ nghĩ rằng tôi trên hành trình hành hương trở về nguồn cội đều phải có như vậy mới là đúng. Nếu vuốt về tôi mãi là sẽ gây sự yếu hèn của chúng tôi, mà thúc đẩy sự dũng tiến của chính tôi thì mới thật sự thấy thực chất của tôi và thấy tôi có khả năng tự đi thay vì chờ đợi sự giúp đỡ. Cho nên chúng ta lại có cơ duyên đồng tu đồng học, bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu sự kích động và phản động hàng tuần đã đến với chúng ta, và chúng ta lại được hướng độ mau lẹ hơn, gia bội hơn, cấp tắc hơn, học khóa cấp tắc rõ ràng. Mới có một hai tuần các bạn thấy rõ thiên địa nhân, cảnh trời, nhân loại, mặt đất, sự hoa hoa xanh xanh, tiến hoa không ngừng nghỉ, cả càn khôn vũ trụ, cảnh địa ngục trong tâm đã bị phá vỡ. Còn mất sự tranh chấp, bây giờ sự tranh chấp nó phải tan mất và không còn gì nữa. Muốn học khóa cấp tốc phải chịu đựng, mà sau khi chịu đựng rồi mới là hồi tâm. Hồi tâm rồi mới là cảm ơn bước đường chúng ta, cho chúng ta đi trên bước đường đó. Bước đường đó quý giá vô cùng, và chúng ta bằng lòng hay để cho người khác chấp nhận học để tập. Nếu không học không bao giờ tập. Cho nên đòi hỏi sự thực hành, vô vi rốt cuộc chỉ đòi hỏi có sự thực hành mà thôi. Còn lý thuyết thì tạm gian đại hải, thực hành rồi chúng ta mới thấy. Những mật pháp nằm trong tâm khảm của mọi người, mà nếu mọi người chịu mở là nó đến được. Rất rõ ràng như ban ngày. Cho nên tôi thấy rằng duyên lành để đến huynh đệ tỷ muội của chúng ta không còn. Ngày nay là ngày chót trong giờ thiền của cuộc đại hội. Đây là anh em phải lãnh hội trở về tự học, tự tu và chấp nhận mọi hoàn cảnh hiện hành. Để tu tiên, chúng ta không phải là nguồn gốc tại đây, nhưng mà chúng ta đã trừ trên kia trên thời gian học hỏi. Thì chúng ta phải xứng đáng trở về với mọi sự thanh nhẹ sẵn có của bình thường. Không còn sự trống trắng mà tạo ra cái sự xảo trá cho chính mình. Phải hiên ngang đứng ra học những bài học của Thượng Đế đã ăn bài. Để nhiều tin chúng ta mới vươn bồi thành một những thứ quên về đó, nó hòa tan trong những thứ xâm động. Cho nên muốn thoát vào phải xây dựng ý chí, đạt được ý chí thì vươn bồi triệt để và giữ lấy phần sáng suốt đó mãi mãi đời đời tiến qua. Cho nên con người thường thường hay trách móc trời Phật vì sự sai lầm. Bề trên luôn luôn ân ban và thương yêu, cho nên lắm lúc chúng ta phải cảm động rơi lệ thâu đêm vì chúng ta về trên, mà phiền trách bề trên đã trách chúng ta về trên vì bề trên đã thấy rõ sự bề trễ là có dũng khí chúng ta không sử dụng dũng khí mà cứ lệ thuộc bởi sự cầu xin thì làm sao chúng ta tiến qua. Cho nên tự chủ thực hành trên mọi phương tiện là độ nhân tiến hóa, cho chúng ta thấy rõ đấng phân và để cho chúng ta càng ngày ý thức giá trị của đấng phân cũng đang tham gia trong đại cuộc hoa sanh sanh. Đấng rác kia cũng đang tham gia trong đại cuộc hoa sanh sanh. Chấp nhận qua cơn điêu luyện trở thành phân bón cứu độ chúng sanh rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, đừng khinh thị những điều nhỏ đó. Những cái chuyện nhỏ đó nó đưa chúng ta tới cái chuyện lớn, mà chính nó là lớn mà chúng ta không thấy. Vì người phàm mắt thịt, tâm phàm eo hẹp, cho đó là không cần thiết. Nhưng mà kỳ thật các phương diện đều cần thiết cho tâm linh tiến hóa. Khi chúng ta hiểu như vậy thì cái thức hòa đồng chúng ta sẽ đạt chưa, mà tâm chúng ta sẽ càng ngày càng an lạc, không chấp vào một phạm vi nào, nhưng mà hòa đồng hòa tan tất cả mọi phạm vi. Họ sẽ trở về vị trí gì? Thật sự là trở về vị trí chủ nhân ông. Trích tâm thường độ, thấy rõ. Phải trở về vị trí đó. Người tu vô vi phải trở về căn bản vị trí của chính chúng ta, không còn lệ thuộc trong yếu hèn như người say rượu nữa. Đi tới học hỏi tiên hoa. Cho nên tâm đời các bạn tiếp xúc, các bạn thấy rõ đời chỉ phân lý đời, nhưng mà rốt cuộc khác, mỗi người một hoàn cảnh khác. Rốt cuộc người đó cũng phải trở về chấp nhận với một hoàn cảnh hiện hữu của họ, không làm gì hơn hết. Cho nên ở thế gian đã cho chúng ta thấy rằng có tử vi để cho người thấy số mạng của chính người, để chấp nhận cũng không ngoài cái lý thuyết độ trì cho tâm linh tiên hóa. Có người mạng tốt, có người mạng xấu, nhưng mà cái tốt là cái gì? Cái tốt rồi ý lại trong cái tốt đó là càng ngày càng yếu hèn. Cho nên nhiều người giàu có thì tại sao phải nhờ những người chứ mà tay lắm chân bùn để làm việc cho họ? Thấy có cái yếu hèn, không tự chủ nổi. Thế chưa? Cho nên chúng ta phải học đồng đều. Chúng ta tu thiền đây là khổ hạnh. Nửa đêm người ta ngủ mà chúng ta ngồi dậy chúng ta tu. Rồi những cái vầy xéo, những chuyện lợi dụng đưa đến chúng ta đủ thứ, chúng ta phải học. Chúng ta mới thấy ông Phật đã bị lợi dụng bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm rồi. Chuyện này chuyện nọ nó đến, nhưng mà nhờ cái đó mà tâm thức Ngài mới lìa bỏ đời qua đạo. Nó đạt sự sáng suốt vô cùng và hướng độ chúng sanh và ảnh hưởng chúng sanh đến ngày hôm nay. Chúng ta đi cái đường đó chứ đi ngoài không được nào. Cho nên cả tu cả thấy cái chữ nhẫn là quan trọng, chữ hòa là quan trọng để hiểu ta và sửa sai cho chúng ta. Chính Đức Phật đã làm mà chính Đức Phật đã đạt. Chính đã làm và đã đạt. Biết bao nhiêu người đã hành và đã làm khổ hạnh, bỏ nhà bỏ cửa lên núi tu để tìm một chút đạo sáng suốt thôi. Cho nên các bạn đã có cơ hội hiểu nhiều khía cạnh, kiến thức các bạn càng ngày càng mở rộng thêm, thì vị trí các bạn càng ngày càng an khương. Cho nên nhiều người nói gia đình tôi lộn xộn khổ cực này kia kia nọ, nhờ ông thầy ông giúp. Rốt cuộc thì thật các bạn phải trở về tự giúp, thấy rõ, phải chấp nhận bao nhiêu đó là đủ rồi. Vì đây là bài học sáng suốt, cứ tưởng đây là bài học sáng suốt, bài học này là sẽ đưa tôi trở về bến giặc. Cái cảnh đời này nó mới đúng với trình độ với tôi, của tôi và tôi tiên. Nhớ cái đó mà được. Thì chúng ta không tham lam và nghĩ chuyện sung sướng của người khác và mê lầm trong sự sung sướng đó là sẽ bơ vơ tại thế, đi lạc được. Vì muốn có hạnh phúc sung sướng như người mà chúng ta cảm nhận đó là người phải qua biết bao nhiêu sự thử thách mới có. Chúng ta muốn nhảy vô hưởng liền đâu có được, không có gì đó. Cho nên chúng ta tu là chấp nhận. Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển soi hồn là lập lại trật tự bên trong. Và để cho vạn linh trong đó phải chấp nhận theo ý chí của chủ nhân ông, chính bạn. Cho nên cái tu học của chúng ta phải nhồi hàng ngày hàng đêm nó mới sáng suốt. Tôi nhắc lại những cái nãy giờ là các bạn đã làm hết, không có cái nào mà các bạn không có làm. Và chính các bạn giữ cuộc mới giải thích. Những người chưa giữ cuộc không biết ở đây nói gì đâu mà lung tung beng, không có cái gì hết. Nhưng mà kỳ thật giữ cuộc rồi chúng ta thấy. Thế thì tôi đã qua cái chuông này, tôi qua, tôi đã buông bồi được cái thức kia. Càng ngày tôi thấy cảm thấy thanh nhẹ, càng ngày tôi thấy cảm ơn muôn loài vạn vật. Và càng ngày tôi thấy cảm ơn về trên, cảm ơn cha mẹ hiếu hạnh tôi tràn đầy. Qua những ngày tôi học hỏi, trong thực hành, tôi mới thấy rõ gánh vác là gì, hy sinh là gì, sung sướng vô cùng. Tôi mến yêu nhất là tiền bạc. Ngày nay tiền bạc tôi biết ban rãi cho mọi người. Thì từ tiền bạc tôi ban rãi cho mọi người, nó trở về gì? Tình thương xung quanh tôi. Đó là giá trị. Nếu tôi không hành hy sinh đó, làm sao tôi biết cái giá trị của đồng tiền và biết sử dụng đúng chỗ của đồng tiền. Cho nên quy thay làm thay, chúng ta đã bỏ công bỏ của để học thì chắc chắn phải có một kết quả gì. Cho nên trong nội thức chúng ta sẽ gặt hái, đó là giá trị. Còn nội thức chúng ta không gặt hái được, không có giá trị. Cho nên qua được cơn thử thách rồi phải cảm ơn cơn thử thách. Trường đời đã giúp chúng ta vượt qua, chúng ta cảm ơn. Cái cách ly hương, cách mở xứ, cách xa huynh đệ của chúng ta, ngày hôm nay chúng ta mới cảm ơn cái phương thức đó rất nhiều. Và giúp đỡ chúng ta có cơ hội tu và thấy trường đời tranh chấp vô lý không đến đâu, chúng ta mới trở về với sự thanh tịnh, kham khổ. Muốn đạt sự thanh tịnh nhiều chừng nào phải kham khổ chừng nào. Các bạn đã kham khổ trong đêm thiền, các bạn đã kham khổ để vun bồi ý chí lập hạnh. Cho nên trong cái chỗ tu học nó không phải là đùa giỡn, nhưng mà nó là một cơ hội dẫn thiên tâm linh. Rồi từ đó